ยุคานิอาสัพพุริสัพพังกาลาเอสัพพะวะโสสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยภาหุเนยโยนาคิเนยโยอังกะวิกะระเนยโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสะ
เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน Đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
chúng con kính dâng sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tông Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp Tân Xuân 16 tháng 2 năm 2011. Ví dụ nếu cây sala được hóa độ, có nhiều vấn đề phải nhìn từ góc cạnh khác với thường tình. Xin mời MC Trúc Hạnh đọc, xin mời Bích Thu đọc kính văn bài kinh ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin đọc chánh văn của bài học hôm nay. Phần A. Bát Đi Giá. Một thời Thế Tôn trú ở nơi Xa Lý Mahawana, trong một ngôi nhà nóc nhọn. Rồi Lý Cao Quý Bát Đi Giá đi theo Thế Tôn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, ngài ngồi xuống một bên Cao Quý Bát Đi Giá. Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: là một nhà quyển thuật, Sa môn Gotama biết quyển thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là một quyển thuật sư. Được biết quyển thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo, những người ấy, Bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều gì không thật? Có phải họ trả lời về pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này Bát Đi Giá, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì dân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo lập một lập trường, chỉ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chỉ có tin vì phù hợp với định kiến, chỉ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chỉ có tin vì vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. Những này Bát Đi Giá, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: các pháp này là pháp, các pháp này là bất thiện, các pháp này có tội, các pháp này là người có trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau. Thời này Bát Đi Giá, ông hãy từ bỏ chúng. Ông nghĩ như thế nào này Bát Đi Giá? Lòng tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bạch Thế Tôn, bất hạnh. Người này có tham, này Bát Đi Giá, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loại hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào này Bát Đi Giá? Lòng sân, lòng si, lòng hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bạch Thế Tôn. Người này có lòng hung bạo này Bát Đi Giá, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào này Bát Đi Giá? Các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, Bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội. Có tội Bạch Thế Tôn, bị người có trí quở trách, sao không bị người có trí quở trách? Bị người có trí quở trách Bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp thuận, có đưa đến bất hạnh đau khổ hay ở đây là thế nào? Thưa, thực hiện được chấp nhận, chúng đem lại bất hạnh đau khổ, ở đây đối với chúng con là như vậy. Dạ, kính mời MC kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Như vậy này Pháp Sư Giá, điều ta vừa nói với các ông, chứ có tin vì nghe truyền thuyết, chứ có tin vì theo truyền thống, chứ có tin vì nghe người ta nói, chứ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chứ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chứ có tin vì đúng theo một lập trường, chứ có tin vì đánh giá hời hợt với những dự kiện, chứ có tin vì phù hợp với định kiến, chứ có tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, chứ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Pháp Di Giá, khi nào tự mình ông biết rõ như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này là bị người có trí chỉ trích. Các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến bất hạnh và khổ đau, thời này Pháp Di Giá, ông hãy từ bỏ chúng. Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này Pháp Di Giá, chứ có tin vì nghe truyền thuyết, chứ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Pháp Di Giá, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này là không bị người có trí chỉ trích. Các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc, thời này Pháp Di Giá, ông hãy chứng đạt và an trú. Ông nghĩ như thế nào, này Pháp Di Giá? Không tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy và đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, Bạch Thế Tôn. Người này không tham, này Pháp Di Giá, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không dứt lại hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào, này Pháp Di Giá? Không sân, không si, không hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm người nào. Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, Bạch Thế Tôn. Người này không có lòng hung bạo, này Pháp Di Giá, không bị hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác, cùng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc, an lạc lâu dài không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào, này Pháp Di Giá, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, Bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Không có tội, Bạch Thế Tôn. Bị người trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? Được người có trí tán thán, Bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại hạnh phúc an lạc không? Hay ở đây là thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn, chúng đem lại hạnh phúc an lạc ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Pháp Di Giá, điều ta vừa nói với các ông, chứ có tin vì nghe truyền thuyết, chứ có tin vì theo truyền thống, chứ có tin vì nghe người ta nói, chứ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chứ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chứ có tin vì đúng theo một lập trường, chứ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện, chứ có tin vì phù hợp với định kiến, chứ có tin vì xuất phát từ nơi có phi quyền, chứ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Pháp Di Giá, khi nào tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người có trí tán thán, Các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc, thời này Phát-ti-giá, ông hãy chứng đạt và an trú. Điều này đã được nói lên, chính như duyên này được nói lên như vậy. Dạ, kính mời MC kết tiếp ạ.
Này Phát-ti-giá, tất cả những bậc chân nhân, tịnh tịch ở đời, khích lệ đệ tử như sau. Hãy đến, này bạn, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh. Về thân, về lời, về ý, hãy nhiếp phục sân, hãy nhiếp phục sân. Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh. Về thân, về lời, về ý, hãy nhiếp phục si. Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh. Về thân, về lời, về ý, hãy nhiếp phục hung bạo. Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh. Về thân, về lời, về ý. Khi được nói như vậy, Bát Thí Giá, người La Cha Quý, bạch Thế Tôn, thật quy diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bát Thí Giá, ta có nói với ông như sau. Hãy đến, này Bát Thí Giá, hãy đến làm đệ tử của ta. Này Bát Thí Giá, ta sẽ là đạo sư của ông không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Bát Thí Giá, những sa môn Bà La Môn nói như sau, tuyên bố như sau, những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật. Là một huyễn thuật sư Sa Môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. Con mong rằng bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái của con được huyễn thuật dụ dỗ này. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người sát đế lị được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các sát đế lị được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các người Bà La Môn vân vân, tất cả người phệ xá vân vân, tất cả thủ đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Như vậy là phải, này Bát Thí Giá. Như vậy là phải, này Bát Thí Giá. Này Bát Thí Giá, nếu tất cả những người sắc đế lị được cám dỗ với sự cám dụ dỗ này để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các sắc đế lị được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bát Thí Giá, nếu tất cả người Bà La Môn vân vân, tất cả những người phệ xá vân vân, tất cả mọi người thủ đà được cám dỗ với sự dụ dỗ, tất cả người Bà La Môn, tất cả người phệ xá, tất cả người thủ đà được cám dỗ với sự dụ dỗ này để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp bất thiện, như vậy tất cả các thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bát Thí Giá, nếu thế giới cùng với chư thiên Ma La Phạm Thiên, với quần chúng Sa Môn Bà La Môn, chư thiên và loài người được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bát Thí Giá, nếu các cây sa la to lớn này được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sa la to lớn này được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Nếu chúng có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người? Tăng Chi Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con trịnh lễ sư trưởng, trịnh lễ đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư công đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay con mới được trở lại không? Bởi vì lâu nay cái nét của con là bị hư mà người ta sửa rồi mà cũng không được. Đây là sửa lần thứ ba thì mới có thể vô nét lại được. Và con cũng xin kính tri ân chư tăng đã giúp cho con trong cái thời gian mà con đang học. Đầu tiên hôm nay đề tài là thí dụ là nếu cây sa la được hóa độ. Đọc cái câu chuyện này đó thì chúng ta sẽ thấy rất là thú vị, bởi vì thời Đức Phật là khi ngài mới thành đạo á, quý vị biết rằng là ngài rất là trẻ tuổi, ngài mới có 36 tuổi thôi, mà trong thời bấy giờ thì có rất là nhiều vị đạo sĩ, họ đã tới 80 tuổi, họ đã có những cái đồ chúng rất là đông, rất là có uy tín rất là lớn. Và người ta thường thì khi mà nói tới về cái vấn đề tâm linh á, người ta hay nghĩ rằng là những người phải là đạo cao đức trọng, phải có những cái kinh nghiệm tâm linh thật là lâu dài thì mới có uy tín để tiếp độ người khác. Còn Đức Phật khi ngài thành đạo ngài mới có 36 tuổi thôi. Vậy mà chỉ sau một thời gian rất là ngắn, ngài đã đồ được một cái số lượng đệ tử rất là đông. Chẳng hạn như mà thường thường á, có những lần ngài đồ đó thì ngài đồ được một cái số lớn. Ví dụ như là sau khi ngài đồ năm anh em ngài Kiều Trần Như, sau khi đồ thanh niên gia xã đó thì tất cả 54 người bạn của gia xã cùng đến cùng xin quy y và cùng một lúc xuất gia về Đức Phật. Rồi sau đó đó khi mà Đức Phật cử 60 vị A La Hán đầu tiên này mà đi truyền đạo đó thì mỗi vị trong đó sẽ cục đồ được rất là nhiều người khác. Riêng bản thân Đức Phật thì ngài trở về lại Uruvela, thì trên đường đi ngài đồ cho một nhóm 30 thanh niên, những cái người mà đang rong chơi để tìm kiếm một cái người phụ nữ mà ăn cắp đồ đó, thì ngài đồ một lần 30 người đó. Rồi ngài trở về Uruvela, ngài đồ tiếp là ba anh em ngài Kassapa, tức là Uruvela Kassapa, rồi Jaya Kassapa và Nadi Kassapa. Và cả ba người này thì người đầu có 500 đệ tử, người thứ hai có 300 đệ tử và người thứ ba có 200 đệ tử. Như vậy là những người mà đạo sĩ thơ thân lửa, họ có một cái niềm tin ta kiến và họ tin rằng họ đã chứng đắc đạo của A-la-hán và họ rất là coi thường Đức Phật khi ngài vừa mới tới. Nhưng mà bằng thần thông và bằng cái trí tuệ của mình, Đức Phật đã đồ cho cả 1000 vị đạo sĩ thơ thân lửa này để cho họ từ bỏ tà kiến và họ trở thành những vị thánh tăng. Và tất cả 1000 vị đệ tử như vậy mà đi theo Đức Phật, đi tới một cái hội chúng đó, thì sự tiến triển của Đức Phật càng lên rất là cao. Rồi sau đó các vị, ngay cả các vị nhà vua như là vua Bình Sơ Vương, vua Pa Tư Nặc, và rồi các vị đại gia như là ông Cấp Cô Độc, bà Phi Sa Kha cũng trở thành đệ tử của ngài và họ hỗ trợ cho ngài đến nỗi mà trải vàng để mua đất để xây tịnh xá cho ngài. Nhà vua thì nhường cái vườn thượng viện của mình để cũng dâng cái tịnh xá trúc lâm cho ngài. Bà Visakha thì xây cái tịnh xá Đông Phương Tự thì cũng cái giá tới 900.000 kho tỷ là 3 tiền vàng. Thì như vậy người ta sẽ thấy rằng là từ vua quan cho tới đạo sĩ cho tới những cái nhà giàu có thì tất cả đều quay về quy y nương tựa và tôn thờ Đức Phật là vị thầy của mình. Thì người ta, mà trong khi Đức Phật ngài còn rất là trẻ tuổi, vì vậy cho nên những cái người ngoài đạo á, họ có khởi cái tâm nghi ngờ, họ đồn nhau rằng đó là Sa Môn Gotama là một cái nhà huyền thuật, là người biết huyền thuật để lôi cuốn những cái đệ tử ngoại đạo. Huyền thuật ở đây mình có thể được xem như là những cái bùa phép, những cái chủ thuật để mà làm sao để lôi kéo người ta nghe theo mình. Và bởi vì người ta nghĩ rằng đó, một người trẻ tuổi như vậy mà làm sao mà có được đức độ trí tuệ để mà đổ được nhiều người, và vốn là như là những gì mà đạo sĩ như là ba anh em ngày cách sắp phát đó, để nội mà khi mà đi trong một cái hồi chỗ sở thì người ta còn thắc mắc không biết ai là thầy, không biết Sa Môn Gotama là thầy hay là đạo sĩ cách Uruvela Kassapa là thầy. Và biết được cái tấm tràng đó thì ngài Uruvela Kassapa, ngài đứng ra giữa cái hội chúng và ngài đảnh lễ Đức Phật và ngài tán dương Đức Phật để cho mọi người biết rằng chính Đức Phật là thầy của ngài. Thì như vậy cái uy tín của Đức Phật rất là lớn, và vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng là chắc là Đức Phật ngài có hiện thực. Và như vậy thì khi có tin đồn ngài đồn ra đó, thì có một người người gọi ở đây gọi là Lichavi Phabia. Cái từ Lichavi đó là tên chỉ cho một cái chủng tộc ở Vesali. Trong chủ giải đó thì giải thích chữ Lichavi là Lina Chavi. Lina có nghĩa là trong suốt và Chavi là da. Nói rằng đó là những người này có cái nực da rất là trắng, gần như là trong suốt. Họ thường được mô tả là những người rất là cao lớn, rất là trắng trẻo, rất là đẹp về hình thức, và đặc biệt họ cũng có cái trí tuệ nữa. Và những người Lichavi này đó thì họ cũng thường hay đến học hỏi về Đức Phật. Thì trong cái trường hợp này đó, một người Lichavi tên là Phatiya nghe cái tin đồn như vậy thì ông có một cái thái độ rất là đúng đắn. Khi nghe như vậy thì ông muốn biết rằng điều này có đúng hay không. Ông cũng không biết điều này người ta đồn như vậy, đồn đi đồn lại như vậy. Thì cách tốt nhất là tới hỏi thẳng Đức Phật. Cho nên ông đến gặp Đức Phật đảnh lễ ngài xong rồi đó, thì ông ngồi xuống một bên và ông thưa là con nghe người ta đồn rằng đó là ngài là một nhà huyền thực, thì nếu như ai mà nói như vậy thì họ có nói đúng không, họ có xuyên tạc không, và chúng con muốn biết là người điều đó là đúng hay sai để chúng con hiểu đúng và không có xuyên tạc Đức Thế Tôn. Thì khi được hỏi như vậy đó thì trước khi trả lời thì Đức Phật ngài nhắc tới một cái điều, mà điều này thì mình cũng đã từng rất nghe, cũng rất là quen, cũng đã được từng nêu lên trong bài kinh Kalama, là một cái bài kinh mà thường mà được nói rằng đó là cái bản một cái lời tuyên ngôn về cái tánh khoa học khách quan và tôn trọng sự thật của đạo Phật. Đó là Đức Phật ngài khuyên rằng đó là đừng có nghe chợ có tin vì đó là truyền thuyết. Thường người ta hay nghe rằng cái truyền thuyết, cái điều gì mà đã trở thành, đã được kể lại nhiều lần như vậy đó thì nó sẽ đúng. Cũng đừng có tin vì truyền thống. Thường đó người ta sống rằng là xưa bày nay làm truyền thống, đời cha đời ông để lại thì bây giờ mình cứ theo như vậy thì chắc nó phải đúng thôi. Nhưng mà Đức Phật này cũng không nên tin vì đó là truyền thống. Cũng đừng có tin vì nghe người ta nói, cũng đừng có tin vì được kính tàng tuyên tụng. Đấy là một cái điều phải nói rằng là thường thường đó, cái thái độ mà bởi kính điển á, người ta nghĩ rằng cái gì mà kính nói là phải đúng thôi. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng cũng khoan hồi tin vì cho đó là kinh. Cũng tin vì nhân lý luận siêu hình. Có những người họ lý luận rất, mình nghe rất là lô, rất là hay và mình hồi tin. Thì Đức Phật ngài là cũng chưa hồi tin như vậy. Rồi cũng đừng có tin vì đúng theo lập trường. Đừng có tin vì đánh giá hời hợt bởi những sự kiện. Bởi vì mình thấy mình nắm được một số dự kiện và mình cho rằng chân đó dự kiện đủ cho mình kết luận, nhưng mà cũng chưa đủ để mà tin. Rồi đừng chỉ có tin vì phù hợp với định kiến, tức là mình có một cái định kiến sẵn và người ta nói ra phù hợp với cái định kiến của mình và mình cho rằng như vậy là đúng. Rồi chỉ có tin vì phát xuất từ nơi có ý kiến. Có ý quyền tức là vì nhà vua ban ra một điều gì thì người ta nghĩ rằng nhà vua đã nói ra đúng, nhưng cũng chưa chắc nhà vua nói đã là đúng. Vì vậy Đức Phật ngài là đừng có nên chớ có tin vì sản xuất từ nơi có ý quyền, chớ có tin vì Sa Môn là bậc đạo sư của mình, ngay cả điều cuối cùng nhất đã là bậc đạo sư của mình cũng chớ có vội tin. Và chỉ khi nào ông biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này là bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận thì đưa đến bất hạnh và khổ đau, thì ông hãy từ bỏ chúng. Như vậy là ngài dành cho mình một cái khoảng để mình tự đánh giá, tự thực nghiệm và tự rút ra kết luận. Và khi đó đó thì mình, khi mà mình đã kể ra luận, để kể luận ra là điều đó đúng hay sai rồi đó, thì không ai có thể bác bỏ, không ai có thể xuyên tạc được nữa. Và khi mà Đức Phật Ngài nêu lên một cái câu khẳng định như vậy xong rồi đó, thì Ngài bắt đầu Ngài giải thích lại, Ngài giải thích từng phần. Thì thế nào gọi là pháp bất thiện? Ví dụ như Ngài nói rằng là lòng tham. Khi một người mà có lòng tham mà khởi đến đó, thì cái lòng tham đó đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh. Mình thấy rằng đó, ở đây Đức Phật Ngài đặt ra những cái câu hỏi mà để cho cái người nghe đó, họ phải nhìn lại cái tâm của mình. Họ phải nhìn lại cái đời sống, nội tâm của mình để mà từ mình nhận ra, chứ không phải là nghe một chiều. Ở đây, cái thái độ dạy của Đức Phật là một cái thái độ của một người mà luôn luôn bắt cái người nghe phải suy tư, phải quan sát nội tâm, quan sát lại cái đời sống của chính mình. Và từ đó mình rút ra được những cái lời đó không phải do Đức Phật áp đặt mình phải chấp nhận như vậy. Cho nên ví dụ như hỏi tâm tham của khổ không? Mình thấy rằng đó, mình ngồi vào bên một người mà sống mà không có tham lam thì người đó sống rất là tự tại. Nhưng mà khi mà mình tâm mình đã dính mắc vào một điều gì, mình ưa thích vào một cái điều gì thì mình bị phụ thuộc vào điều đó. Mình có được thì mình vui, mà không có được thì mình khổ. Mà ngay cả khi có được rồi thì theo cái định luật vô thường đó, thì cái có đó đó, thứ nhất nếu như mà có một thời gian sau mình cũng chán. Mà hoặc là mình chưa có chán thì có cũng bị mất đi. Như vậy cho nên là theo cái định luật của hoài khổ đó, thì chắc chắn nó có thể cũng sẽ đưa đến khổ đau, đưa đến bất hạnh. Cho nên cái gì? Cái lòng tham mà đã khởi lên thì chắc chắn nó sẽ đưa đến bất hạnh. Và ở đây Pattiya từ mình suy nghĩ và trả lời đó là bất hạnh. Rồi từ cái tâm tham đó đó, thì nó đưa tới cái hành động bất thiện. Như là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm, là nói dối. Thì tất cả những cái hành động đó, Ngài liệt kê ra và Ngài hỏi rằng một người mà có hành động như vậy thì có đưa tới cho họ bị bất hạnh, khổ đau không? Thì chắc chắn rằng người nào mà có phạm những cái bất thiện pháp như vậy thì chắc chắn cái đời sống họ sẽ đưa tới khổ đau. Một người mà sát sanh, giết người, trộm cắp thì rõ ràng đó là sẽ bị cái kết quả trừng phạt của luật pháp của nhà vua. Mà thậm chí đó, nếu như mà không có, nếu như có trộn thoát được ngay trong đời hiện tại đó, thì ngay cái tòa án lương tâm của người đó cũng khiến cho họ bị dằn vặt, và ngay cả quả báo ở trong tương lai cũng sẽ khiến cho họ bị khổ đau. Thật ra người nào mà tin vào nhân quả thì phải chắc chắn rằng đó, những cái hành động này là cái nhà hành động đưa đến cái đau khổ lâu dài thôi. Vì vậy cho nên Pattiya cũng trả lời rằng là có những cái hành động bất thường đó sẽ đưa cho người đó tới những cái bất hạnh, đau khổ lâu dài. Rồi Ngài đưa tới, Ngài giải thích, Ngài đặt câu hỏi về tâm si và tâm sân. Một người mà khi khởi sân lên thì người đó họ đau khổ, họ hạnh phúc hay bất hạnh? Thì trên cuộc đời này ai cũng nhận thấy rằng khi mà mình khởi cái tâm sân oán hận, gánh ghét, đổ kỳ đó, thì chắc chắn cái người mà đau khổ đau tiếng chỉnh lên mình. Một người mà nội tâm mà sân hận như vậy thì không thể nào người đó có được sự hạnh phúc được. Và vì vậy cho nên ngay khi cái tâm thân mà khởi, tâm sân mà khởi lên đó, thì họ đã khổ đau do bất hạnh thôi. Và chưa kể đó, do cái tâm sân đó mà chi phối mà họ bị thương bào, họ đi tới những cái lời hành động mà tàn ác, như là sát sanh, như là giết người, như là hành hạ người khác đó, thì chắc chắn cái kết quả của họ cũng sẽ là sự bất hạnh lâu dài. Rồi Ngài đặt câu hỏi tiếp là với tâm si, với lòng hung bạo thì nó khởi lên bất cứ khi nào đó, thì ở đó họ sẽ có cái sự đau khổ lâu dài. Và khi Ngài liệt kê những cái pháp bất thiện đó xong rồi đó, thì Ngài hỏi rằng những cái pháp đó như là tâm si này, tâm sân này, tâm tham, tâm hung bạo đó, và những cái pháp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó đó, thì Ngài dạ xong rồi, Ngài đặt câu hỏi nó là khổ đau hay bất hạnh rồi đó, thì Ngài mới hỏi rằng vậy thì các pháp đó là thiện hay là bất thiện? Thì Pattiya trả lời là bất thiện. Và Ngài hỏi vậy nó có tội hay không có tội? Thì Pattiya trả lời là có tội. Có tội ở đây tức là cái hành động ác, và nó đưa tới cái quả bất thiện đó, cái quả đau khổ đó. Và đó là bị người có trí của trách hay là không bị người có trí của trách, có người có trí đó. thì thường thường ở trong câu trong cả câu kinh Phật đó, thì thường hay có một cái tiêu chuẩn là một cái hành động mà bị người có trí của trách đó, đọc cái hành động đó mình không có nên làm. Và người có trí ở đây phải là những cái bậc giác ngộ, những cái bậc mà họ đã được loại trừ khỏi tham sân si phiền não. Và như vậy hành động mà bất thiện là hành động mà bị người có trí của trách. Và những cái hành động này Đức Phật ngài hỏi tiếp, nếu như mà nó thất họ có người nào thực hiện thì nó đưa đến bất hạnh đau khổ hay không, thì rõ ràng rằng những cái hành động đó mà người nào thực hiện thì chắc chắn sẽ đem lại bất hạnh đau khổ. Vậy thì Đức Phật ngài nói rằng như vậy những cái điều mà ta vừa nói cho ông đó đó, thì ông thấy là ông đừng có không có tin, ông tin rằng ông phải suy xét để không có tin vì đó là kinh điển, đó là truyền thống hay vì ta là bậc đạo sư. Mà khi nào ông tự biết rõ đó, cả pháp đó là bất thiện, cả pháp đó là có tội, cả pháp đó là bị người chỉ trích vân vân đó, thì ông hãy tự bỏ chúng. Và như vậy pháp đó đã được nói lên. Và khi mà Đức Phật ngài giảng xong về cả pháp bất thiện thì ngài lại có tiếp về cả pháp thiện. Ví dụ như cả pháp thiện là những cái pháp mà không có tội, không bị người chỉ trích, và khi mà thực hiện đó thì sẽ đưa đến cái hạnh phúc và an lạc. Khi một người mà không bị tâm tham chi phối, không bị tâm sân chi phối, không bị tâm si chi phối, không bị cái tâm hướng bào chi phối đó, thì người đó họ có cái đời sống bình an và hạnh phúc. Và khi những cái tham sân si phối chi phối họ được đó, thì họ không có phạm những cái hành động ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối vân vân. Và như vậy đó thì họ không làm những cái hành động ác như vậy thì đời sống họ sẽ được hạnh phúc chứ không phải là bất hạnh. Và những cái hành động đó là những cái hành động thiện, là những hành động không có tội, là hành động được người chỉ giảm tháng. Thì sau khi mà giải về các pháp thiện, Đức Phật ngài cũng đã lại nhắc nhở một lần nữa, ông cũng những điều này chúng ta vừa nói với ông đó đó, tin đều nói như vậy, nhưng mà ông cũng chớ có tin vì truyền thuyết hay là vì đó là kinh điển hay là vì ta là bậc đạo sư, mà ông hãy tự mình xem xét, và nếu như tự mình biết rõ các pháp đó là thiền đó, thì ông hãy tự chấp nhận, hãy thực hiện và chắc chắn sẽ đưa đến cái hạnh phúc an lạc. Thì khi Đức Phật ngài nói tiếp, tất cả những bậc chân nhân tịch tịnh ở đây, bậc chân nhân tịch tịnh ở đây đó là chỉ cho các bậc A La Hán, các vị Phật, các Đức Phật, đều khích lệ đệ tử như sau: hãy đến này bàn, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Như vậy đó là khi mà một vị Phật mà thuyết pháp đó, thì chỉ ngài không có dùng bùa chú, quý ngài không có dùng là những cái lời lạc, có những gì đó người ta muốn cung phụ người khác đến với mình bằng những cái chẳng hạn như quý vị thấy rằng đó, thời bây giờ cũng như thời xưa đó, có khi người ta đem tiền bạc ra cho để cho người ta mà là theo đạo có gạo mà ăn, đi theo cái ông đó, ông cho gạo cho cơm mình khỏi cần phải làm gì cả. Như vậy là người ta quyến rũ người khác theo mình bằng cái vật chất. Có người đó thì cho người ta những cái chất kích thích, ví dụ như có những họ tạo ra cho người ta uống những cái thất chất mà khi mà uống vào đó người ta đi vào cái trạng thái như là ma túy đó, đi vào cái trạng thái nó an vui nó mát mẻ, và từ đó người ta đi về nhà người ta thấy chịu thuận lần sau phải tìm tới cái gì đó để xin được uống cái thứ thân dược đó, để khi uống vào mình có được cái trạng thái lâng lâng lên nhất. Thì như vậy đó là những cái người mà dùng thủ thuật để mà lôi cuốn người khác. Nên mà ở đây Đức Phật ngài trình bày rằng đó, các vị Phật thì khi mà dạy đệ tử đó, thì họ chỉ hỏi rằng là hãy đến đây, hãy nhiếp phục tham. Và khi nếu như mà sống nhiếp phục tham đó thì sẽ không làm những cái nghiệp mà do tâm tham mà chi phối, cả ở trong thân, ở trong khẩu và ở trong ý. Rồi ngài dạy cho các vị, ngài gọi người ta đến là hãy sống nghiệp phục sân. Nếu biết nghiệp phục sân đó, thì sẽ không làm những cái nghiệp ác do sân chi phối, và hãy sống nghiệp phục si. Bởi vì nếu khi mà nghiệp phục si đó thì sẽ không làm những cái nghiệp do si phối, và hãy sống mình nghiệp phục không bào. Nếu nghiệp phục không bào thì sẽ không làm những cái nghiệp do không bào là chi phối. Thì đây là cái cách mà một vị Phật dạy. Mà vì sao mà cái lời dạy này á, mà nó lại chỉ là một cái lời dạy không có một cái gì là đem ra để mà cù hủ người khác cả. Nhưng mà thực sự người nào cổ trĩ đó, họ đến họ nghe, họ về họ thực tập, họ chiêm nghiệm, họ thực hành ở trong đời sống hàng ngày, họ cảm nhận được cái sự an lạc đó, thì họ biết rằng đây chính là cái liều diệu dược hơn bất cứ một cái diệu dược nào khác. Bởi vì á, cái thử thân dược mà người ta cho mình uống, chẳng hạn như có người họ tìm tới rượu, họ tìm tới ma túy, họ tìm tới chất kích thích á, là bởi vì khi mà họ uống được vào những cái thứ đó thì họ cảm thấy được họ quên đi những cái phiền muộn của cuộc đời, và họ đi vào được cái trạng thái lâng lâng như là đi vào một cái cảnh giới khác, và họ không còn là những cái người đau khổ nữa. Nhưng mà khi mà cái thuốc đó hết rồi đó thì họ lại khổ đau, và họ lại sống phụ thuộc vào cái thứ thuốc đó, hay là phụ thuộc vào cái người mà cho họ cái thứ thuốc đó. Ở đây thì Đức Phật á, Ngài chỉ cho mình cái phương pháp sống. Mà nếu như người nào sống được đúng với cái phương pháp đó đó, thì người đó được an vui trong hiện tại và an vui ở trong tương lai. Mà khi mà họ đã sống được an vui rồi đó, thì không cần kêu gọi, thì họ vẫn đến và họ vẫn cảm, họ vẫn quý mến, họ vẫn muốn gần gũi. Quý vị thấy rằng là nếu như ai mà đã từng đi đến dự những cái khóa thiền, khi đến một khóa thiền đó thì mình từ bỏ tất cả, mình phải không có điện thoại này, không có nghe nhạc này, không có nói chuyện, không có đọc sách, không quay tivi, bỏ hết tất cả, từ bỏ coi như là bỏ luôn cả để những người thân mình ở nhà, một mình thôi, đi như vậy, đi lên chùa và sống suốt 10 ngày trong một cái khóa thiền đó, thì ăn một ngày chỉ có 2 bữa thôi, buổi sáng và buổi trưa rất là đạm bạc, rồi ngủ rất là ít, buổi sáng 3 giờ là dậy, phải dậy thôi, rồi hành thiền suốt ngày chắc tới 90 giờ mới đi ngủ. Thì với một cái người mà họ nhìn ở bên ngoài đó, thì họ thấy rằng sao mà cực khổ thế, vì sao mà mình phải đi vào mà sống khắc khổ như là đời sống của những cái người mà ở trong cái lĩnh vậy. Và nhìn họ, người mà không biết đó, thì họ nhìn họ thấy vì sao mà phải từ bỏ buộc mình vào trong cái kỷ luật khắc khe. Nhưng mà người nào mà đã đi vào trong thường thiền, mà đã thực hành và đã thấy pháp, mà họ mới thấy rằng là nhờ mình từ bỏ nói chuyện này, từ bỏ cái chuyện lăng xăng nghe nhạc qua tivi đó, mà mình quay trở lại đó, cái tâm mình là an trụ, và nhờ tâm an trụ là không có phỏng vật, không có hối tiếc, không có sân hận, không tham ái, không nghi ngờ. Thì ngay trong cái trạng thái tâm mà được yên tĩnh như vậy đó, họ sống mà chế ngự những cái pháp bất thiện, chế ngự những cái tham dục như vậy, họ đi vào những cái trạng thái thiền rất là an lạc, rất là hoan hỷ. Thậm chí đó, có những người khi mà họ đã đi vào được cái trạng thái những cái tầng thiền rồi đó, thậm chí họ cũng không cần ăn, và thậm chí có khi là ngưng luôn cả hơi thở, và họ không bị xác động bởi cái thế giới ở bên ngoài, cái nóng, cái lạnh, cái đói, cái khát không còn chi phối họ nữa đó. Cái đời sống của họ rất là an lạc. Và để như họ mà thực hành thiền quán đó, đi vào sâu trong các thiền quán đó, thì có thể soi chiếu và diệt trừ được tầng gốc các cái phiền não. Và như vậy đó là họ biết trở thành những con người mà thanh tịnh và sáng suốt tỉ tuệ. Thì và những người khi đó đó là thật sự nếm được cái hương vị của cái pháp của đạo giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy thôi đó. Thì đối với họ, những cái thú vui của trần gian nó không là gì cả. Những cái thú vui trần gian đó, nó là những cái ồn ào, cái não nhiệt, cái vô thường, cái biến hoại. Trong khi cái pháp mà an lạc của thiền và pháp an lạc của đạo quả niết bàn là những cái pháp mà nó không bị phụ thuộc vào bất cứ cái gì ở bên ngoài cả. Chỉ có khi mà cái trạng thái tâm mình yên tĩnh rồi thì dù mình ở đâu mình cũng có cái sự an tĩnh đó. Thì và những người đó là những người mà có cái niềm tin rất là vững chắc đối với Đức Phật. Và khi đó thì họ có thể tuyên bố rằng Đức Phật là cái nơi nương nhờ tối thượng cho họ, không còn nơi nào để nương nhờ khác nữa. Thì chỉ có bằng cái cách đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp thực hành. Và người nào mà thực hành cái pháp đó thì tự mình phát lên cái lời nguyện quy y Đức Phật. thì cái phương pháp giáo hóa này là rất khác với cái phương pháp giáo hóa của những người vị khác. Có những gì đó người ta phải dùng những cái hình thức như là đe dọa, những cái thức là chiêu dụ. Nhưng mà với Đức Phật thì Ngài không hề đe dọa ai, Ngài cũng không có chiêu dụ ai. Ngài chỉ trình bày sự thật, trình bày có hai con đường như vậy. Con đường nếu như mà ai hành bất thiện pháp thì đi đến kết quả là bất hạnh, đau khổ lâu dài. Còn ai mà thực hành thiện pháp thì đi đến kết quả là hạnh phúc, an vui lâu dài. Và người nào mà thực hiện tự mình suy xét, tự mình thực tập như vậy xong thì cuộc đời họ sẽ cảm thấy ra đây chính là cái mà mình, đây chính là cái pháp, đây chính là cái liều diệu dược, và đây chính là cái bí quyết để đem cho mình cái đời sống hạnh phúc an lạc. Khi mà Đức Phật ngài chỉ cần nói tới đó thôi đó, thì Pappiya thưa hào hứng quá và thưa rằng thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, cho con tròn đời quý ngưỡng. Thì Đức Phật ngài không hề là kêu ông là hãy theo quy y của ngài, nhưng mà sau khi nghe một cái bài pháp mà rõ ràng mà xúc tích và đầy đủ như vậy và đủ cho ông thực hiện suốt cả đời này cho tới những đời sau đó, thì ông phát tâm quy y. Thì cái đó Đức Phật đặt câu hỏi rằng là này Pappiya, ta còn nói về ông là hãy đến Pappiya, hãy đến để làm đệ tử của ta không, ta sẽ là thầy của ông không? Thì Pappiya trả lời là thưa không. Như vậy đó, đây là Đức Phật hỏi như vậy để ngài khẳng định một điều cho Pappiya thấy. Vì Pappiya đến là để hỏi rằng Đức Phật có phải là cái người mà dùng huyền thuật để mà kêu gọi, để mà quyến rũ, để mà chiêu dụ cả vì đệ tử ngoài đạo. Và ngài đã dùng một cái minh chứng rất là cụ thể đối với Pappiya. Bởi vì trước khi mà Pappiya đến gặp Đức Phật thì ông chưa phải là một Phật tử, ông là một người bình thường. Và ông đến gặp Đức Phật thì chỉ cần Đức Phật thuyết bài pháp xong thì ông tự mình xin phát nguyện quy y nhận Đức Phật làm thầy. Thì Đức Phật ngài lấy ngay cái câu chuyện của ông để ngài hỏi rằng là ta có kêu ông tới làm đệ tử của ta không? Ông thưa rằng dạ không. Thì Đức Phật ngài nói đúng đó. Nếu như vậy thì những cái vị Sa Môn, Bà La Môn, những cái vị nào mà nói rằng Sa Môn Gotama đó là cái nhà huyền thuật mà dùng huyền thuật để mà chiêu dụ đệ tử ngoài đạo đó, thì người đó là không thiện, là trọng không, là nội lão, là xuyên tạc. Bởi vì ngài vừa mới chứng minh xong là ngài không dùng huyền thuật, nhưng mà Pappiya vẫn quy y theo ngài. Nhưng mà khi đó đó thì Pappiya lại dùng một cái hình tượng ngược lại rất là hay. Ông nói rằng nếu như giả sử như cái cách mà thuyết pháp của Đức Phật như vậy mà được gọi là huyền thuật đó, thì cái huyền thuật này đó là cái huyền thuật rất là hiền thiện, rất là hiền lành. Và ông còn rất là hoan hỷ với cái hiện thực đó. Và ông còn mong rằng không những ông mà các bà con huyết thống thân thuộc của ông cũng được cái hiện thực này dụ dỗ nữa. Tức là được Đức Phật nghe thuyết pháp rồi quy y với ngài đó, trở về làm đệ tử của ngài đó. Và nếu như tất cả những người sát đệ lì, tất cả những người bà la môn, tất cả những người phề xã, tất cả những người thủ đa, tức là tất cả bốn đẳng cấp của cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, ý nói rằng là tất cả mọi người ở trong xã hội mà nếu như mà được Đức Phật dùng cái huyền thuật đó, cái huyền thuật ở đây tức là dùng theo cái nghĩa chế chữ thôi, tức là cái phương pháp giáo hóa mà khiến cho người ta hiểu ra rất là nhanh và người ta có thể sống lạc nếu như người ta thực hiện theo cái phương pháp đó đó, thì huyền thuật đó đó, nếu như mà tất cả mọi người mà ai cũng được cái hiện thực này mà dụ dỗ cảm dỗ đó, thì tất cả đều được hạnh phúc an lạc trong một cái thời gian rất là dài. Thì khi ông dùng cái cách ông nói chuyện như vậy thì Đức Phật ngài khen, ngài nói như vậy là phải đó, Pappiya, như vậy là phải. Nếu như không những là mà ngài còn đưa thêm cái ví dụ nữa đó, là không những là bốn cái giai cấp, tức là bốn giai cấp của xã hội, tức là sát đệ lý, ba la môn, về xã hay thủ đa, mà ngay cả chư thiên, hay nếu cái thế giới này mà có cả chư thiên, ma vương, phàm thiên, mà tất cả những cái vị này mà họ mà được dụ dỗ, được dùng cái hiện thực này mà cảm dỗ đó, thì họ cũng được hạnh phúc an lạc. Và ngài còn đưa một cái ví dụ mà cao hơn nữa, không những là các vị chúng sanh hữu tình, mà ngay cả cái cây sa la này, cái cây sa la to lớn này đó, mà nếu như mà nó được hiện thực này dụ dỗ đó, mà để mà nó đoạn tầng các pháp bất thiện đó, thì cái sala này nó cũng được hạnh phúc an lạc. Thì cái để ngài dùng cái ví dụ ngay cả cái cây mà nó được hiện thực như vậy nó cũng được an lạc, để nói rằng là bất cứ một chúng sanh nào mà nếu như được nghe cái giáo pháp của Đức Phật, để họ biết phân biệt thiện ác, để họ biết rằng cái pháp thiện thì mình phải huân tập, mình phải thực hành để được cái sự hạnh phúc an vui, và biết rất rõ pháp bất thiện đó, để mình tránh xa, để mình tránh được cái quả đau khổ đó. Thì bất cứ một chúng sanh nào, dù là nhân loại hay là chư thiên hay thậm chí tất cả những cái chúng sanh mà cấp thấp đi nữa, mà nếu hiểu ra được, mà nhận ra được cái điều đó và được hiện thực đó, tức là được cái phương pháp giáo hóa của Đức Phật, mà có duyên tiếp cận của cái phương pháp giáo hóa đó đó, thì chắc chắn họ cũng sẽ được an vui. Thì khi mà mình đọc cái bài kinh này đó, thì mình cảm thấy rằng là mình rất là may mắn, và mình cảm thấy rất là tự hào là mình có nhân duyên được gặp Phật Pháp, được nghe giáo pháp của Đức Phật, là một bậc thầy. Tuy là ngài có thần thông, nhưng mà ngài không có dùng thần thông để giáo hóa, thậm chí đó là ngài còn ngăn cấm các vị đệ tử của ngài dùng thần thông để giáo hóa. Như là câu chuyện là ở trong thành xã về đó, có người họ treo một cái bạc lên rất là cao trên cái đọt cây đó, là nói rằng là vì sa môn bà la môn nào đó mà có thể dùng pháp thuật mà để lên mà lấy cái bạc đó đó, thì họ sẽ cúng dường cái bạc rất là có giá trị. Thì có một vị đi theo đệ tử của Đức Phật có thần thông, thì mới bay lên cái đọt cây đó lấy được cái bạc xuống, và mọi người quần chúng vỗ tay tán thưởng. Thì khi mà câu chuyện đó đến tái Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài la rầy. Đối với ngoại đạo thì có thể rằng là họ cảm thấy rất là hân hạnh, bởi vì đệ tử của mình mà đi thi thổ như vậy mà được quân chúng tán thưởng, thì như vậy uy tín của mình sẽ được tăng trưởng. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật ngài không khuyến khích những việc như vậy. Ngài nói rằng cái thần thông không phải để đi mà đạt được những cái pháp và lợi ích vật chất tầm thường như vậy. Và ngài khuyên cả vị đệ tử của ngài đó là không có dùng thần thông để giáo hóa, mà dùng cái phương pháp là thuyết pháp giảng giải giáo lý của ngài, để làm sao cho người ta hiểu được cái sự thật để người ta sống. Quý vị thấy rằng là cái điều này không phải dễ. Thời ngày xưa cũng vậy, mà thời bây giờ cũng vậy. Chúng sanh, quần chúng á, người ta rất là ngưỡng mộ những người có thần thông. Có người họ nghĩ rằng chỉ cần có cái vị nào có thần thông hiện ra, có những cái thần thông như vậy là họ theo liền. Họ nghĩ rằng phải tu hành ghê gớm lắm, phải là cao siêu lắm mới có thể có thần thông. Và chỉ cần hiện thần thông ra thôi thì người ta tới là người ta đặt lễ, người ta quy phục và người ta cúng dường ngay. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật ngài không có khuyến khích cho vị tăng ni mà thi triển thần thông đó, là bởi vì rằng khi mà người ta mà quy ngưỡng như vậy đó, là người ta chỉ ngưỡng mộ cái khả năng của cái gì đó, và người ta chỉ quy ngưỡng với cái cách đó, tức là quỳ lùi, người ta chỉ cầu mong để được cái này, để được cái kia. Trong khi mục đích của việc tu tập không phải là thi triển những cái thần thông như vậy để cho người ta quỳ lùi, mà làm sao để cho người ta thấy ra được cái sự thật, người ta thấy hiểu ra được cái sự thật về khổ ngay trong chính bản thân họ. Họ phải nhận ra được cái nguyên nhân vì sao họ khổ, cách làm sao để tu hành. Thì nếu như mình chỉ hiện thân thống thôi thì người ta đâu có hiểu được những cái pháp đó. Phải dùng cái phương pháp chỉ dạy, chỉ pháp, phải dạy cho họ biết thế nào là thiền, thế nào là bất thiền, rồi làm sao để mà diệt những cái pháp ác, rồi làm sao để cho giữ cho tâm được thanh tịnh. Thì tất cả những cái pháp đó là phải nhờ cái phương pháp thuyết pháp chỉ dạy. Và từ mỗi người khi nghe xong rồi phải thực hành. Chứ còn mà chỉ là tới nghe nhìn người ta thi triển thần thông rồi vỗ tay hoan hô thì không có một cái lợi ích gì cả. Vì vậy cho nên cái bài học này có một cái giá trị. Ở đây là mình thấy rằng là Đức Phật ngài muốn những người đến với ngài, và ngài cũng đã thực hiện suốt cuộc đời của ngài như vậy. Tức là những người nào mà đến với ngài là do hiểu được cái giáo pháp của ngài, và khi hiểu được như vậy họ thực hành, họ cảm, họ thấy đời sống của họ được an vui. Thì cái cách quy y như vậy là cách quy y có ý nghĩa, có ý nghĩa đối với cái đời sống của từng người. Cho ngài không có dùng bất cứ một hiện thực hay một cái thần thông nào để cho người ta phải quy ngưỡng của ngài theo cái lòng tin mù quáng. Thì đây là một cái lời nhắc nhở để quý vị thấy rằng đó, nếu như mình người nào mà có cái khuynh hướng muốn đi tìm những cái phép là
khi mà đi tìm thầy đó, phải tìm cái vị nào mà có thần thông, có phá tâm thông, vị nào phải có là thiên nhãn thông, phải có thần túc thông, người nào đi xuyên tường, ngay người nào mà đi xuyên tường được mình phải chạy tới ngay, ngay từ nào có phá tâm thông thì mình nhờ chạy tới. Còn những vị mà họ đang sống bình thường, họ đang sống trong chánh niệm tỉnh giác như vậy mà thấy không có cái gì đặc biệt cả, đến lúc mình không có tin thì đó tức là mình đã có cái niềm tin mình đặt không có đúng chỗ. Mình phải thấy rằng Đức Phật Ngài không có chủ trọng những cái điều đó, Ngài không có đề cao thần thông hay hiện thực, mà Ngài chỉ đề cao cái sự hiểu biết, Ngài chỉ đề cao cái sự thật, làm sao cho người khác, mọi người nhìn vào để thấy được sự thật để họ tu tập mà thôi. Và như vậy đó, mình không sẽ không bị người ta lợi dụng những cái khả năng quyền bí để người ta thu phục cái lòng tin của mình. Bởi vì khi mà lòng tin của mình mà đặt không có đúng chỗ đó, thì mình sẽ bị mất niềm tin. Và có khi mình bị người ta hướng dẫn đi vào những cái hành vi sai trái. Vì vậy cho nên cái điều mà có thể tồn đọng lại sau cái bài kinh này, thì mình biết rằng từ mình phải biết suy xét những cái pháp nào là thiện để mình thực hành, mình để được đời sống an vui. Và mình sẽ được từ mình suy xét pháp nào là bất thiện để mình tránh xa, để mình có được cái đời sống không có bị đau khổ. Và khi mình tìm một vị thầy đó, thì mình sẽ biết rằng vị thầy đó không cần họ phải có thần thông, không cần họ phải có pháp thuật, mà vị thầy đó là cái người mà biết chỉ cho mình phân biệt đúng sai, phải thái thiện ác, để mình có thể thực tập đời sống an lành. Thì như vậy cái phương pháp tu tập của mình là rất là thực tế, rất là giản dị, chứ không phải gì mà cao xa vời vời cả. Thì con xin được dâng lại cái thầy pháp hôm nay ở đây. Con nếu có công và trước khi dừng lời đó, thì xin hồi hướng cái phần phước báo này đến cho chư thiên, và mong chư thiên hộ trì cho chư tăng cùng vị Phật tử cùng gia quyến của quý vị luôn được sức khỏe an vui và tận hóa trong thiền pháp. Và bây giờ thì con xin nhận mic lại để chư tăng đức ở trong luân thảo luận làm cho đề tài được sáng rõ hơn. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, sa thú kính tri ân ni sư Đức Pháp đã giảng cho cái bài học hôm nay. Ni sư đã quan hệ giảng cái bài học hôm nay rất là rõ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ được chư tăng đức thảo luận, nhưng mà hôm nay thì theo chúng tôi chỉ thấy là chỉ có vài vị ngoài sư trưởng chúng tôi và ni sư Đức Pháp ra thôi, chưa thấy có vị giảng sư nào hết. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào ni sư Lý Pháp cùng với cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Ngọc, cảm ơn cô Anicha. Hôm nay thì thật sự là ít các vị giảng sư quá. Ngoài tôi chỉ có sư trưởng, chúng tôi là ni sư Liệu Pháp thôi. Thôi bây giờ có bao nhiêu vị thì chúng ta sẽ thảo luận bao nhiêu. Xin rằng con cũng mong rằng có mặt sư trưởng. Thì hôm nay có sư trưởng, hy vọng rằng sẽ được nhiều lợi ích rất nhiều khi mà thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Dạ, con không biết là sư trưởng có trước máy không ạ? Nếu sư trưởng có trước máy thì sư trưởng quan hệ cho tôi con tín hiệu. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Dạ, bạch sư trưởng, là con kính thưa sư trưởng những điều. Bạch sư trưởng là vì sao ở trong cái bài kinh này đó, thì con đọc cái đoạn kinh này được biết đó, thì Đức Phật này khuyên chúng ta đó là không nên tin những gì do truyền thống để lại, hay là cũng không tin những gì do truyền thuyết để lại, hoặc là không tin những gì do kinh tạng truyền tụng để lại, vân vân. Thì trong những cái điều mà Đức Phật này khuyên chúng ta không nên tin như vậy, thì như vậy thì đối với cái một cái đời sống tu học đó, thì chúng ta nên căn cứ một vài một cái điều gì đó để y cứ vào cái điều đó, để xem như là cái điều đó là cái điều cơ bản để chúng ta thực hành mà để khỏi bị lầm lạc. Thì con xin thỉnh sư trưởng cho chúng con biết về cái ý nghĩa vì sao mà trong cái đoạn kinh này, trong bài kinh này, Đức Phật này khi mình đừng nên tin những điều đó, trong khi là đời sống tu học thì nhiều khi chúng ta cũng phải y cứ vào kinh bản, y cứ vào tâm trạng để chúng ta có một cái sự thực hành. Mặc dù pháp học, pháp hành và pháp thành đó là những cái pháp gắn bó với nhau và những giai đoạn để chúng ta thực hành, để chúng ta tìm hiểu và thực hành để được cái sự lợi ích, thì con xin thay mặt đại chúng và kính thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận cái câu hỏi mà con vừa nêu ra ở đây. Con mong rằng sư trưởng nghe rõ cái câu hỏi của con và sư trưởng vì lợi ích của đại chúng, sư trưởng thảo luận để đại chúng được lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ con kính thỉnh sư trưởng.
Từng câu, từng chữ, từng lời, cái kinh, với lực, khi nào thấy những cái điều đó nó tương ứng với kinh khế lý giới lực thì mình chấp nhận đây là gì dụng đạo này thật đúng. Còn nếu đem so sánh thấy nó tương phản với kinh, trái lại với lực thì mới biết được đi đến kết luận như vậy rồi vị trưởng lão này đã là có cái sự thọ trì là không có đúng với truyền thống của Phật giáo của Đức Phật ngài. À, cũng như trong kinh điển mà chúng ta thấy có những vị tỳ kheo đương thời Đức Phật còn mà cũng dám tuyên bố những điều Đức Thế Tôn nói là có cái chướng ngại, nhưng tôi được hiểu không có chướng ngại. Ví dụ như là ngũ trần mài thọ ngài có cho 10 cái thí dụ để nói gì là nguy hiểm, nhưng mà vị này dám tuyên bố là không có chướng ngại. Đó thì đến được gặp Đức Phật của hay là những vị khưu sĩ tuyên bố rằng đây với cái pháp Đức Thế Tôn không được hiểu thì đó là tâm thức hết giới thì cảnh này qua cảnh kia giới kia cõi này qua cõi nọ. Ngay thời Đức Phật mà đã có những cái tư tưởng sai lầm, Đức Phật kêu thiên vỡ dừng ngày phải dùng nhiều phương tiện để giải thích. Do đó thì chúng ta căn cứ vào bốn cái kêu là điều gọi là tham chiếu lớn như là Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, hay là tám điều mà để biện thân biệt Phật pháp thì phi và không phải Phật pháp, thì lấy những điều này để làm cái căn bản để là so sánh có phải là Phật pháp hay không phải là Phật pháp. Chứ còn nếu như chúng ta mà nghe dỗ trên càng có lần một vị đại đức Minh Điện qua thì nói mọi là chuyện tôi đưa lên cái tư tưởng của tôi thì vì Đức Minh Điện này ông chịu cũng lắc đầu ông chịu cái nghề nghiệp lý này là khi mà nói tôi nói trong buổi nói chuyện tôi nói tôi vì hiểu được cái những cái đọc được những tam tạng ma ly những cái giáo pháp Đức Phật nên tôi mới là quy với Đức Phật Gautama. Vì nếu là kinh điển tam tạng ma ly đó là của Chúa Giêsu mà nói thì tôi sẽ quy Chúa Giêsu, mà nếu của Khổng Tử Lão Tử mà nói tiếp theo tam tạng ma ly thì tôi sẽ quy Lão Tử Khổng Tử. Nhưng mà được truyền tiếp cho biết rằng tam tạng ma ly những câu cho con trong đó là do Đức Gautama nên tôi xin quy Đức Gautama. Thì cái đề gì là Đức Minh Điện ông chịu, ông nói là đối với vị đó là phải tin Đức Phật cái đó, tin Đức Phật rồi sau đó nghe là mới coi những cái kinh điển là sao. Thì giờ tôi thấy cái vị đại đức này mà người Myanmar kỳ lên nói chuyện có gì giới thì kể chúng ta thì ở dưới Myanmar họ đặt cái niềm tin hơn và chính vì niềm tin này tôi mới thấy cái dễ bị lầm lạc. Bị dễ lầm lạc là hãy tin có cái gì của Đức Phật nói, nghe nói là Đức Phật nói kia là tin, hay là gì thầy tổ nói, hay gì thầy của mình nói cái tin mà không có đem so sánh đối chiếu với kinh lực. Nên là tuy rằng xứ Miến Điện Myanmar là Phật giáo rất là thành hành trong đạo như vậy, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn thuần lý. Chúng ta qua đến đó coi rồi chúng ta gặp nhiều cái như là phong tục chúng kia nó không thuần lý Phật giáo, nhưng mà đã là chấp nhận nhiều người rồi thì đó nó cũng trở thành cái thói quen, cái tập quán. Mà những nước khác cũng tương tự như vậy, ra Tích Lan thì được đánh giá là cao, đối với giáo pháp thì có sự nghiêm túc hơn chứ không phải là chấp nhận một cách dễ dàng. Đây điều này mà chúng ta có thể đem ra so sánh để chúng ta mới thấy loại là nhiều cái bạn. Ví dụ như mà Miến Điện họ nghe nói đâu họ cũng kết đem cái bộ là Miranda Bata vào trong tâm tạng luôn. Thì tôi nghe như vậy không biết có chính xác hay không, nhưng mà đối với tôi theo bộ Miranda Bata thì tôi rất thích có lối lý luận, có lối trả lời của trong đó trình bày, nhưng mà tôi không dám chấp nhận là truyền thuyết hay là những gì trong đó là đúng với sự thật. Vì thí dụ như trong đó nói có là Đức Phật có tiên tri sau này sẽ có này kia, thì cái điều này chúng ta tìm nát trong tạng Pali không thấy có chỗ nào Đức Phật tiên tri rồi sau này sẽ có Melinda Nagasena. Chưa nói đến những cái câu chuyện kể những dòng sông Ngũ Hà của bên Ấn Độ thì nó lại không sẽ thích hợp những cái địa lý như quê hương của Melinda đúng không, thì nó cũng không có được là chính. Hai nữa là nếu mà kê vô Melinda mà là vua Hồi giáo đúng như trong đó nói thì điều này nó còn là lên lạc về cái lịch sử là sao lên lạc về cái lịch sử thì nói rằng là trong đó cái bộ là vua Melinda mà biệt tương ứng với dân đạt hỏi đạo với người sao nhớ nhớ giùm nha, nhớ giùm cái con số 500 lần nữa nói rồi cũng giống như mình mà quên gửi cái hình lộn xộn ấy nè. Thì nói sao 500 năm sẽ có gì theo như vậy thì nhớ con số 500 này thì Phật giáo từ Đức Phật như mà cho tới đây mà thời mà có cái lịch Thiên Chúa đó thì chúng bây giờ chúng ta thấy cái lịch đó là như khoảng 2010 trong khi đó là Phật giáo là ngày mấy tức là 500 năm đến 500 năm đi thì kể như vậy Phật giáo là Đức Phật ngày có chê trước đi không nói kể từ khi ngày tức đi mà vẫn còn là trước cái Thiên Chúa giáo 500 năm thì như vậy có thể xem như là cái quyển kinh này nè, quyển Melinda này tương đương đồng thời điểm của Chúa giáng sinh. Vì giờ Phật có trên 500 năm mà cho kể từ về khoảng 500 năm thì sau 500 năm đó thì mới có Thiên Chúa giáng sinh. Bây giờ 2000 như là 11 vậy đó trong lúc Phật lịch thì cao hơn 500 năm cho sẵn nghe như vậy. Thì như vậy cái bài kinh Melinda này mà so sánh với cái thời điểm thì tương đương với Chúa giáng sinh và đạo Thiên Chúa có mặt trên thế thời này. Nhưng mà rồi chúng ta đã tiếp tục nữa là cái đạo Hồi giáo á do Mohammed tội ra thì có căn cứ, ông cũng nương vào cái vốn mà từ như đạo là Thiên Chúa đi. Nhưng mà từ đó sửa lại những kinh cô răng này kia đó thì sau 500 năm nữa mới có. Mà coi lịch sử một khi Hồi giáo tấn công vào là cũng khoảng trên 1.000 năm vào thế kỷ thứ 14, 13 trở đi chứ không phải là 9.000 năm. Như vậy thì lý nó năm na lại là Phật giáo trước Thiên Chúa 500 năm, Thiên Chúa có chế trước là Hồi giáo 500 năm. Thì như vậy đó thì làm sao mà có được một vua Melinda mà qua bởi vì lúc chưa có được Hồi giáo quý vị thấy chưa, lỗi về cái thời gian này. Và bây giờ không biết bao nhiêu người mà đang có cái ý phản kháng lại xem lại cứ nghe nói kia vua Melinda là vua Hồi giáo khi tấn công vào Ấn Độ mà tấn công vào Ấn Độ là cái phải trên 1.000 năm sau Đức Phật chứ không phải là chúng mà sau 500 năm thấy chưa, lỗi thời gian. Cũng giống như lịch sử Việt Nam cứ nói nước Việt thường là ở cách Trung Quốc, lúc mà nước Việt thường mà đi qua Trung Quốc ngoài cống sứ đó, thì là vẫn đi có gian thương quân đi qua bển rồi phải dịch 9 lần dịch như vậy đó mới nói lên cái vua mà Trung Quốc mà nghe Trung Quốc dạng Việt thường nghe. Và khi mà lúc mà trở về Châu Công Đán là đệ tướng của vua Châu Dương Dương mới cho chiếc xe chi Nam để đi về mà mãi mất đi dùng một 2 năm mới về tới nước Việt thường. Rồi phải đi vòng qua nước Phù Nam rồi qua Chăm Ba rồi mới về tới nước Việt thường. Nói hồi tôi có cảm giác như là cái nước Việt thường đang ở tỉnh Đồng Nai. Bởi vì Chăm Ba là từ Quảng Bình, Quảng Trị, thời Lý Thường Kiệt đánh lấy ba tỉnh phố mà là lĩnh nơi chánh thì từ đó đi dài mà dọc theo bờ biển. Rồi còn cái mà phần bên là nước Phù Nam nó thì từ mặt đây nằm dưới này hình ra không biết là phải đi dọc trở lên kia kia đi nổi hồi mới tới tỉnh Đồng Nai nằm như vậy theo đó là nói cái thời điểm. Còn nói thời gian thì càng xa lạc xa lời nữa là vì nước Vương quốc Phù Nam của năm chết đó là cũng tương đương với Thiên Chúa giáng sinh, tức là khi bà Liễu Di thành hôn với quận công là của Đà Nhá từ Ấn Độ mà mang cung tên qua rồi kết hôn, thì giúp cho bà thành hôn là phần là sau Thiên Chúa sẽ giáng sinh 26, rồi tới năm là 39 thì mà bà hai bà chân khởi lên tới 41 vì mà diện của đánh bài là thời điểm đó là sự đó. Thì quý vị nhớ cái mốc này nghe. Thì nếu mà nói là đi ngang nước phụ nam thì phải là sau Thiên Chúa giáng sinh. Như lúc của bà lên Dương Quốc, bà lập Dương Quốc thì là thứ 26 sau Thiên Chúa giáng sinh. Nhưng mà nhà Châu thì lại là trước đó ngàn mấy năm, kể cả đời Tân thì còn vẫn còn là trước cái dương lịch nữa. Thì như vậy so sánh về thời gian không gian nó là chật lách hết. Mà nhưng mà không có đọc trên, không có nghiên cứu để như vậy đó, thì người ta nói cho mình cũng bắt chước nó theo. Thành ra những kinh điển trong Phật giáo cũng có những cái mâu thuẫn rất là đối với tôi. Trở lại quyển Mê Tiên Chánh Đáp, tôi nghĩ rằng cái bộ kinh Mê Linh Chánh Đáp có thể khả năng là được sáng tạo tại Dương Quốc Phù Nam, Dương Phù Nam biết được là hồi giờ cũng là Đông Nam Á ngày nay. Tại vua Phù Nam ấy cử có một vị quốc sư, có chỗ gì là thiền sư như Lê Hương không, thiền sư để đi sứ qua Trung Quốc, nhưng mà bị tàu chìm nên phải lội vô trong biển Quảng Nam Quảng Ngãi đó. Rồi năm sau cũng bị thiền sư Nagasena đã mới đi sứ lần nữa mới đến Trung Quốc. Và sau này thì trong thời Ngô Quyền cũng như Trung Quốc và vua Ngô Quyền thì có thỉnh có là cái sứ quán Phù Nam thì dịch kinh những gì tăng khá như là tăng này kia đó, là phải dịch chung trường một kinh trong một kinh thì căn cứ vào những cái bộ của cái Phù Nam sứ quán sứ để cái dịch thì có mấy dịch để gì để qua dịch cái cái như là cái Phật giáo Theravada thời kỳ mà Trung Quốc Phù Nam cũng là một thời kỳ vàng son lịch sử đó. Thì chính cái này ngày mà Nagasena là một vị quốc sư thiền sư mà đi qua, mà lại trong lịch sử nói rõ ràng là khi mà đoàn của ngài Sonate của Tarate mà truyền đạo qua của dùng sứ quanh La Phung thì mới đến vào cái biên giới, thì là có tổ mà thị quái họ đón ra, họ chặn lại, thì các vị đó mới giải thích nghe cho biết. Thì sau sự đó các vị dễ quay lực của các ngài mới như là chấn chỉnh, từ đó thị quái không còn xâm nhập lên trên nữa. Thì mấy trong họ đồng ý nhau rồi. Bây giờ trong nước thời kỳ Dương Quốc Phù Nam thời đó, nếu trong năm đó mà hạ sanh con trai thì đều đặt tên là Sonatara, là ghép là hai cái tên của ngài Sonate của Tát Thề và Sonatara. Thì chúng ta đọc trong những mì tiền những đáp thân hộ của ngài Nagasena là Bà La Môn Su Sonutra. Nè, quý vị đọc cái chuyện đó sẽ tức cười, lấy râu này cấm cà mà kia cuối cùng. Thì do đó nên nếu đánh giá chuyện về lịch sử thì chúng ta sẽ thấy cái bộ Milinda Abanha này không phải viết tại Ấn Độ, cũng không phải viết tại Tích Lan, mà có khả năng được sáng tác bởi ngài Nagasena là gì? Quốc sư mà như đã nói khi đã đi sứ qua Trung Quốc. Và chỉ thời kỳ đó Phật giáo Phù Nam rất là thịnh hành, nên mới có đưa qua thời kỳ Ngô Quyền mới là dịch kinh dịch sách, nên có khả năng là nó xuất phát ở bản tại nè ở Dương Quốc Phù Nam có dùng sứ quân Nam Phong như này nói. Thì nếu mà không có để ý như vậy thì những cái chuyện lịch sử sơ sơ đó mà người ta còn hiểu lầm. Đừng nói chi tam tạng kinh điển hay truyền thống truyền trước thì nhất nhân là truyền hư bản nhân truyền thiệt, nên phải có những cái dạng lọc lại rồi để cái dạng thao lẫn lộn rồi cũng như dạng giả thiết hiện thì dạng thiệt biến mất. Ngay bây giờ có những điều mà chúng ta thấy là trong kinh điển còn có một vài điểm mà khi mà dịch lại cái văn tự còn nghĩa nó lộn hay là gì thì người ta phải sửa lại. Đây là chỉnh lại cái lý cho nó thuận, cũng có một số văn chương mà chữ nghĩa nên chúng ta phải là coi kỹ lại, nhất là căn bản do những cái điều mà được Phật dạy để chúng ta chắc nghiệm mà chớ vội tin, chớ có vội tin vậy là leo rồi, mà phải tự mình biết đó là điều thiện hay bất thiện, rồi mới chấp nhận hay không chấp nhận. Thì khi hỏi đến những điều nào mà kết quả khổ đau hạnh phúc, hay điều nào người chỉ khen hay chê không không, thì xác định như sát sanh trộm cắp chẳng hạn, thì đó người chỉ khen khen chịu trách thì điều đó sẽ quả báo khổ. Như vậy thì nếu như ai mà chủ trương mà những điều sát sanh thì là không có tội, như là dầu cho chuyện có giết cả bao nhiêu người nghiền nát phía bên trong hàng cũng không có tội, mà phía bên kia trong hàng cúng dường sẽ mong bà la môn cũng không có phước, thì đó là cái là tha thiết khá thiết, vì đó là những quốc thiện pháp. Thì đang so sánh như vậy thì mới đi đến kết luận tôn giáo này đi này nói về đúng hay sai. Chứ còn nếu không mình chỉ nghe dỗ sinh ra mà không dùng cái trí tuệ để phân tích thì sẽ có bị hiểu lầm lạc sai lầm, nên chúng ta phải cẩn trọng trong cái vấn đề nghiệm tục. Có câu hỏi là của Tham Mã Đắc Lâm Đắc Pháp Bảo, về ngày mi tiên trả lời có chính xác hay không? Nói những cách mà trả lời chúng thì cái lý luận rất hay, hoàn toàn tôi không có đề cập đến vấn đề là xác những trong những cái trả lời chúng ta là chưa có để chưa ra. Như với Đức cũng chính là có một số mà ông đánh số lại hay là dùng những cái từ mà nó không chính xác, ví dụ như cái danh từ Vietana mà dịch từ tư rồi dùng cái danh từ tắc ý, mà tắc ý mà hiểu theo nghĩa tắc ý, danh từ tắc ý thì với Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Linh Sự thì nó sẽ là sai. Sai là gì? Tắc ý này dùng chữ Mana Chikara chứ không phải Vietana. Và một số địa điểm khác mà khi sư với Đức sư này ông làm lại đó thì nó có lệch một số điểm. Nhất là ngài Na Tiên hồi thì không có cười, mà chỉ Di Đức không cho ngài Na Tiên cười nhiều quá thì hở chút và cười thì không có trong nguyên bản thôi. Còn ngoài ra những cái lý lẽ mà trả lời đúng theo truyền thống trong kinh điển, trong nguyên bản như ngài Di Nghiêm dịch thời xưa thì dĩ nhiên là rất là chính xác như là Phi Thăm. Nhưng mà còn hồi nãy giờ tôi nói đó là nói những đề thời điểm mà nói 500 năm sau thì nó phù hợp thôi, chứ còn vì một vị quốc sư, một vị pháp sư thì lưu mà chọn là thầy dạy Phật giáo đó là một vị đại trí thức á, nghiên cứu ghê gớm lắm, mấy là viết là bộ đồng đọc qua viện nó phải là tâm phục khẩu phục á. Nhưng mà chỉ nói về cái những cái bố cục mà cho vua Hồi giáo này kia thì tôi nói là không chính xác về phương diện lịch sử, thì những điều kiện khác cũng tương tự như vậy. Và đây là cái sự giải thích cũng như trình bày để chúng ta càng cẩn trọng hơn khi đem mà so sánh với kinh mình điện. Nếu quý vị nào mà đọc mấy chuyện nhân đáp mà đọc tất quyển ba đó, tôi rất thích những cái chi pháp mà ở quyển cuối cùng, như pháp như kinh nghe những chi pháp như con rùa, chi pháp như hay là này kia rất là hay. Phải nói là cái gì mà ngày na cái gì na đó ngày chọn nguyên khu tâm tạng rất là chặt chẽ, cũng nô gì nghe như ngày Bồ Tát Khô Xá khi như sanh tịnh đạo vậy, những chi pháp được rất là thù thắng đặc biệt. Chúng ta chỉ có nói những đề là nói vô hồi mi lên đại vô hồi giáo mà phải so sánh về lịch sử thì nó không chính xác, nó chỉ có những lẽ trong đó tôi được hiểu đọc qua thì rất chính xác, rất đúng, rất hay. Và đây là sự đóng góp của tôi trong câu sau lưng này. Trên bây giờ xin mời đại đức Phật Ca Mai A Phật Tăng trả lời. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã qua những mà sư trưởng dẫn chứng liên quan đến lịch sử Phật giáo, lịch sử Việt Nam, sư trưởng dẫn về bộ kinh, cái bộ Ni Lan Đa Bàn Hà. là ni tìm vấn đáp. Thì qua đó thì chúng ta có một cái nhìn nhận, thấy rõ những cái gì mà chúng ta cũng không căn cứ vào cái điều gì mà cho rằng nó là truyền thuyết hay là truyền thống, không phải do kinh điển để lại, mà chúng ta có cái sự so sánh, cân nhắc, đối chiếu để chúng ta thấy được cái điểm đúng, điểm sai hay cái lợi ích mà chúng ta học từ ở những nơi những cái câu Phật ngôn. Dạ, một lần nữa chúng con thay mặt sư trưởng tri ân sư trưởng rất nhiều. Dạ, con kính tri ân sư trưởng. Bây giờ thì chúng tôi cũng chưa thấy có vị giảng sư nào người đi vào, có lẽ là chúng tôi xin mời vị sư diệu pháp quan những thảo luận cho cái câu kế tiếp. Mặc dù là biết ni sư cũng đã giảng cái bài giảng vừa rồi cũng là rất là mệt, nhưng mà hôm nay thì chỉ có sư trưởng chúng tôi là ni sư thôi, cho nên là chúng tôi tiếp tục lại sau khi thỉnh sư trưởng thảo luận cái câu đầu tiên thì kế tiếp chúng tôi xin mời ni sư liệu pháp và quan chỉ thảo luận cho cái câu kế tiếp. Thưa ni sư liệu pháp, còn chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật, khi Đức Phật này ra mỗi đạo đó, tức là ngày xuất phát độ đời đấy, thì những cái vị giáo chủ đương thời có những cái vị giáo chủ có thể là ngang bằng tuổi với Đức Phật, hoặc là đa phần là cao tuổi hơn Đức Phật về mặt tuổi đời, cao tuổi hơn. Các vị giáo chủ đó có những cái tuổi đời rất là cao hơn Đức Phật. Khi mà Đức Phật ra thuyết pháp mở đạo thì ở cái tuổi 35 hoặc 36 so với những vị kia thì ngài rất là còn nhỏ tuổi đời hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp giáo hóa thì những cái đặc điểm gì mà để cho các vị giáo chủ đương thời hay là những cái người mà họ có những cái chủ thuyết khác nhau đó, họ có điều có những cái sự kính nể hay nhất thiết vừa trước những cái lời, những cái giáo thuyết của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng là ở trong giáo pháp Đức Phật có những cái đặc điểm gì mà ở đó, hay hoặc là do cái quay lực của Đức Phật đã làm cho những cái vị giáo chủ đó có những cái sự kính nể hay là những cái sự khiếp sợ trước những cái giáo thuyết của Đức Phật. Thì xin đi sư quan hỷ thảo luận cho vì cái lý do nào và Đức Phật có những cái đặc điểm gì, và trong giáo pháp của Đức Phật có những cái đặc điểm gì để rồi các vị giáo chủ đó có những cái sự khiếp sợ hay là cái sự kính nể trước những cái lời giảng dạy của Đức Phật. Xin thỉnh sư diệu pháp và những thảo luận cho cái câu thảo luận mà chúng tôi vừa đưa ra. Kính mời lý sư.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính đệ sư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, con thấy rằng là khi mà Đức Phật ngài mới thành đạo thì ngài còn rất là trẻ tuổi, nhưng mà do cái trí tuệ của ngài đó là ngài đã thực chứng tất cả những gì ngài đem ra giảng dạy. Vì vậy cho nên là ngài có một sự tự tin mà ngài gọi là vô sở ủy, ngài không có sự hại bất được bất cứ một người nào. Thứ nhất á, là mình thấy rằng là tất cả những do ngài đã hành ba la mật, ngài đã học trong quá khứ và trong kiếp hiện tại, cho nên tất cả những gì mà ngoài đạo hành thì ngài cũng đã hành qua. Ví dụ như khi mà nói về khổ hành đó, thì ngài nói rằng khổ hành thì cũng không ai hành khổ hành bằng ngài. Trong những cái bài kinh như là kinh Thẩm Cầu đó, thì Đức Phật ngài đã mô tả ngài khổ hành ở cái mức độ như thế nào, thì khổ hành thì ngài cũng khổ hành nhất. Mà khi mà đã đi qua những cái mà thụ hưởng dục lạc thì ngài cũng đã thụ hưởng những cái gì cao, những cái dục lạc cao nhất trần gian. Khi ngài là một vị thái tử, một vị đấm cung thái tử, thì những cái gì mà thế gian người ta cho là cao tột thì ngài cũng đã đi qua rồi. Và khi mà ngài xuất gia, ngài học về thiền đó, thì thời bấy giờ tử thiền bát định cao nhất đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì ngài cũng đã chứng đắc tới phi phi tưởng xứ. Mà vị thầy của ngài là Uddhavaramaputta cũng đã tuyên bố rằng là những giả pháp gì mà ta chứng đắc được thì ông cũng đã chứng đắc được, những cái gì ông chứng đắc được thì ta cũng chứng đắc được. và mời Ngài cùng ở lại để mà dạy dỗ cho các đệ tử, nhưng mà Ngài từ bỏ ta đi. Thì như vậy mình thấy rằng là về vật chất thì không có như cái gì mà người ta mà đạt tới thì Ngài cũng đã đạt tới. Vì vậy cho nên là người ta nói cái gì thì Ngài cũng đã từng có cái kinh nghiệm quá hết rồi. Và khi mà cái khổ hành thì Ngài cũng đã khổ hành tới cái mức tận cùng. Và khi mà các cái trạng thái thiền định thì Ngài cũng đã chứng đắc được các cái trạng thái thiền định cao nhất. Và ngoài ra đó thì cái phương pháp thiền quán thì ngoài đạo Phật thì người khác, ngoài Ngài đó, cái phương pháp trung đạo, bạc chánh đạo hay là giới định tuệ để mà đi tới cái sự giải thoát niết bàn ở sau cùng đó, thì ngoài Ngài ra những vị khác chưa có đạt được. Vì vậy cho nên có thể nói rằng tuy là Ngài trẻ tuổi so với các vị bậc giáo chủ khác, nhưng mà về cái mặt thành tựu đó, thì cái thành tựu của Ngài có thể nói rằng là cao nhất trong tất cả các vị đó. Vì vậy cho nên có những vị họ đến họ tranh luận với Ngài, họ nghĩ rằng sẽ đặt ra những cái câu hỏi để mà chặt Ngài, để cho Ngài trả lời kiểu này cũng sẽ bị mắc, mà trả lời kiểu khác cũng bị mắc. Nhưng mà Ngài hiểu rất là rõ cái ý đồ của họ, và vì vậy Ngài đã dẫn dụ họ đặt câu hỏi ngược trở lại cho họ, vân vân. Vì có những cái cách mà khi người ta tới, không phải câu hỏi nào mà tới là Ngài phải trả lời ngay liền, mà có những câu hỏi đó là Ngài đặt ngược lại câu hỏi. Có khi đó thì Ngài phân tích cái câu hỏi đó, có khi thì Ngài phân là chỉ ra rất là rõ ràng, mà có khi là Ngài đã im lặng nữa. Và như vậy đó thì với cái sự hiểu biết của Ngài, không những là về thế gian, Ngài được gọi là bậc thế gian giải, tức là người hiểu rõ cái thế gian này. Sở dĩ Ngài hiểu rõ cái thế gian này là bởi vì Ngài đã tu ba la mật bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, cho nên là với cái trí tuệ đó Ngài đã hiểu rõ tất cả những gì mà con người cần phải học hỏi. Và Ngài lại biết luôn đạt cái con đường siêu thể vượt ra khỏi cái thế giới cả tam giới này. Và Ngài biết được cái con đường nào là con đường sanh tử, con đường nào là con đường vượt khỏi sanh tử, con đường nào là vượt khỏi tam giới. Với một cái người mà đã thấy rõ từng đường đi nước bước bên trong bên ngoài tất cả những cái gì của thế gian và của siêu thế gian như vậy đó, thì không có một cái gì mà khiến cho Ngài có thể mà sợ hãi hay là phải bế tắc hay là phải là mà phải run sợ hay là cảm thấy rằng là phải mặc cảm là vì mình ít tuổi hơn người khác. Với Ngài, đối với Ngài thì Ngài cũng từng tuyên bố cái tuổi đời không có quan trọng, mà chính cái sự hiểu biết, cái sự giác ngộ của người đó mới quan trọng hơn. Thành ra theo con thấy rằng là với những cái thành tựu của Ngài về thế gian và xuất thế, với tất cả những cái gì mà Ngài đã đi qua, Ngài đã thành tựu đó, thì chính những cái điều thành tựu của Ngài về từ bi, về trí tuệ, về biện tài, thì tất cả những cái đó nó là những cái điều mà khiến Ngài rất là tự tin, và Ngài có thể vượt qua tất cả những cái trở ngại. Khi mà mình đọc cái bài kinh mà kề Phật thẳng hành đó, bài Ba Hùng đó, thì thấy rằng là cuộc đời của Ngài không phải là bằng phẳng. Người ta đã vu khống Ngài bằng rất là nhiều cách, như là ngoài đào thì tới đặt câu hỏi, nhưng mà những cái câu hỏi thật là khó, nhưng mà cũng không làm khó được Ngài. Và thậm chí người ta còn khi người tới vu khống về cái nhân cách cao đẹp của Ngài, rồi thậm chí là con giết những người thiếu nữ để mà đổ thừa, để vu khống rằng là Ngài đã xâm phạm tiểu thánh người ta, rồi giết người ta đi để mà giấu kín cái chuyện mà hành vi bất chánh của mình, vân vân. Nhưng mà bằng cái sự nhận nài, bằng tâm tư và bằng chính những cái hành vi trong sáng của Ngài đó, thì từ từ tất cả những cái điều, những cái sự thật nó cũng sẽ hiện lộ ra. Và cái gì mà đã là sự thật đó, thì không ai che đầy được cả, chỉ có một thời gian ngắn sau thì tất cả cũng sẽ hiện lộ. Và vì cái nhân cách của Ngài minh hạnh túc như vậy, từ trí tuệ cho đến đức hạnh nó đều trong sáng hoàn toàn, không một chuyện gì biết nhớ. Trước mặt và sau lưng mọi người, Ngài đều sống một cách mà thanh tịnh như vậy, cho nên là Ngài không có cái gì phải sợ hãi, không có cái gì phải lo ngại trước bất cứ một cái đồ chỗ nào. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tân. Và con xin kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân Di Sư Pháp đã thảo luận cho cái câu vừa rồi. Và bây giờ thì có thấy có đại đức Pháp Tính vào room rồi. Không biết đại đức Pháp Tính có thể nghe được không ạ? Nếu đại đức Pháp Tính có thể nghe được thì xin đại đức Pháp Tính cho một tín hiệu để chúng tôi mời đại đức Pháp Tính thảo luận. À, sà thú, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính thấy rằng hôm nay chúng ta học đến cái bài mà trong nội dung á thì có rất là nhiều, nhưng mà ở đó đó Đức Phật ngài trong cái bài kinh này, Đức Phật ngài nói rằng không có nên tin những gì do truyền thống, hay là không nên tin những gì do truyền thuyết, và không nên tin những gì do kinh tạng truyền tụng trở lại, vân vân. Nói chung là những cái nội dung của bài kinh là Đức Phật ngài khuyên là nên ở cái chuyện tu tập á, cao dồi á, tức là từ ở nội tâm của chính mình. Thì một điều ở đây muốn đặt ra ở đây muốn hỏi đại đức Pháp Tính á, là chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo chúng ta đó không có phô trương, tức là chúng ta những cái việc hình thức á, về mặt hình thức á, so với một số tôn giáo thì chúng ta không có phô trương nhiều. Trong cái điều mà chúng ta giáo đạo á, chúng ta đem ra truyền đạo á, thì ở trong nội dung Phật pháp á, là cái hình thức nó chỉ là một cái thứ yếu, quan trọng là trong cái nội dung, đó là phương pháp thực hành. Thì mình thấy rằng Phật giáo không có phô trương và cũng không có chi dụ ai hết á, và cũng không có dùng tiền cổ hay dùng những điều này điều kia như mình thấy có một số tôn giáo lại dùng những cái vật chất để chi dụ, hay hoặc là cách này cách kia để lấy lòng những cái người mà theo đạo họ chẳng hạn. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong chính thức của truyền thống Phật giáo, thì chúng ta cũng không có thấy rằng Phật giáo Đức Phật ngài dạy buộc chúng ta phải ngày dọa chúng ta một điều gì hết. Không phải nói là mình làm cái điều này thì sẽ được thưởng, hay là mình làm cái điều kia thì sẽ bị phạt. Đức Phật không có nói phạt những điều gì, hay dọa là bị như thế này. Như chúng ta thấy có một số trào lưu tôn giáo á, thì có những cái thống giảng, hay là có những cái tiên tri á, nói là tương lai ở một năm đó như thế này thế này thế kia, rồi nó bị quả tai như vậy. Thì mình nhìn điều này để mình thấy rằng ở trong Phật giáo á, không có phô trương, nhưng mà vẫn thâm trầm để phát triển ở trong mọi lòng của mọi người, tức là trong lòng của mọi người. Khi mà có một ai đó dùng một cái lời gì đó mà nói ngược lại với giáo pháp của Đức Phật, thì tự động ngay cả những cái người mà theo đạo Phật, hay là những người trí thức thôi, chỉ nói là những người không phải là theo đạo Phật, là chỉ là những người trí thức, họ sẵn sàng bên vực những điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy một điều là ở trong Phật giáo có những cái đặc điểm gì để rồi chúng ta thấy rằng mặc dù không phô trương, không chiêu dụ, hay là không hâm dọ, nhưng mà Phật giáo vẫn âm thầm phát triển ở trong mọi đất nước, hay là trong mọi quốc gia, hay là ở xã hội phương Đông, hay là xã hội phương Tây. Thì xin đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận, đưa cái suy nghĩ của mình vì lý do tại sao mà trong Phật giáo có được những cái đặc điểm đó. Thì xin hỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Xin chào Ni sư Liễu Pháp cùng Ni sư Nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, thật sự đó ở trong Phật giáo của chúng ta đó, phải nói rằng là không có cái sự phô trương, hoặc là không có những cái giới điều, hoặc là không có cái sự mẫn như là kêu gọi hoặc là hù dọa. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, thì bất cứ một cái điều gì ngài cũng có, ví dụ như nói về tài sản ngài cũng có, quyền lực ngài cũng có, bất cứ một cái gì ở trên thế gian này, ai có một tòa lâu đài như thế nào thì ngài cũng có như vậy. Ai có tài sản nhiều bao nhiêu thì ngài có nhiều hơn những người đó luôn. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài không bao giờ đem quyền lực quân quyền của ngài hoặc là tài sản của ngài ra để mà mời gọi hoặc là kêu gọi ai để mà theo cái tôn giáo mình. Nhưng mà chỉ có một cái đặc điểm đặc biệt của Đức Phật là ngày trình bày, ngày giảng thuyết cho tất cả chúng sanh, dầu cho là phạm thiên hay là các cái vị chư thiên hoặc là những cái người giàu sang cũng vậy. Ngài trình bày nguyên nhân này đưa đến cái kết quả như vậy, những cái hành động thiện đem đến cái sự hạnh phúc, rồi những cái hành động bất thiện sẽ đem đến cái sự đau khổ. Ngài không bao giờ, ngài không bao giờ mà đi ngoài cái vấn đề này. Chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng đối với những cái bài thuyết pháp, những cái bài giảng của Đức Phật đó, thì lúc nào một là nhân và quả, để chi? Để thấy được tứ đế, thấy được cái sự thật, ngài tuyên thuyết về cái sự thật. Vậy thì còn đối với có những cái ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái thời đó có những vị bà la môn cũng muốn được cái mọi người nghe theo hoặc là mọi người đến với cái đạo giáo của mình, nên đã dùng rất là nhiều cái hình thức. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái sự mà mình khi mà mình dùng những cái hình thức rất nhiều quá, mới đầu thì nó được cái mọi người xin theo hoặc là mọi người người ta đi theo, nhưng mà sau một thời gian không có cốt lõi hoặc là không có cái gì mà sâu sắc, hoặc là nói chung là không có đem lại cái sự mà lợi ích cao thượng, thì tự động người ta sẽ rút lui thôi. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì trong những cái bài kinh khác Đức Phật nói cái gì mà nó có cốt lõi, cái gì nó có cốt lõi là nó sẽ có cái sự bền vững. Thì trở lại với cái ngày nay thì có cũng như lúc trước chúng tôi cũng nghe nhiều người người ta đặt câu hỏi, người ta nói rằng những cái người mà người ta tiên tri, ví dụ như người ta tiên tri rằng trong mấy chục năm nữa, 80 năm nữa hoặc 70 năm nữa sẽ có cái sự hủy diệt loài người, hoặc là trái đất bị vỡ vân vân. Thì nếu mà mình nói lên những cái điều đó làm cho dân chúng, làm cho mọi người có cái sự kinh sợ, khiếp đảm, nên người ta lo, người ta cố gắng, người ta tu tập. Nói những cái điều như vậy thì làm cho người ta cố gắng, người ta tu tập như vậy tốt, thì như vậy thì sẽ đem lại lợi ích, sẽ tốt cho mọi người. Tại sao mà Phật giáo mình không nói những cái điều đó? Thì thật sự kính thưa quý vị thấy rằng rõ ràng là mình đối với cái sự mà suy nghĩ mà nông cạn, thì mình thấy rằng mình nói lên những cái điều đó người ta sẽ sợ hãi, người ta sẽ tu tập, thì mình thấy như vậy thì nó tốt. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà đến cái thời điểm đó mà cái sự thật đó nó không có xảy ra, ví dụ như chúng ta thấy rằng những người người ta tuyên tri rằng 70 năm nữa cái loài người hoặc là trái đất sẽ bị hủy diệt, thì những người mà nghe những cái câu đó là người ta sợ quá, người ta lo, người ta cố gắng, người ta tu tập. Nhưng mà đến 70 năm nữa thì người ta làm tốt ở trong cái thời gian đó, nhưng mà đến 70 năm nữa cái sự kiện đó nó không xảy ra, thì làm cho con người người ta thấy mất niềm tin, thấy mất niềm tin. Vậy thì mình thấy rằng ở trong cái câu nói đó thì thật sự ra mình nói ra cái câu đó người ta sẽ sợ, người ta sẽ làm thiện vân vân. Thì mình thấy cái điều đó thật sự nó là tốt rồi, nhưng mà cái kết quả cuối cùng nó không phải là như vậy thì người ta sẽ không có niềm tin, người ta nghĩ rằng đây là một cái sự tung tin mù quáng, hoặc là một cái điều gì, một cái nó không có thật. Thì vậy thì nó sẽ làm cho cái người mà nói cái lời đó nó sẽ mất đi cái niềm tin với mọi người, hoặc là như bình thường chúng ta nói là mất uy tín. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật không có, hoặc là ở trong tôn giáo Phật của chúng ta, những người mà tu hành chân chánh thì cái gì họ biết họ sẽ nói biết, cái gì thấy sẽ nói thấy, chứ không bao giờ mà có những cái sự mà trong thế gian người ta gọi là thường thường là người ta gọi là mình bắn bổng, có nghĩa là mình quăng tung tin ra những cái điều đó, ai thì người ta nghe theo thì người ta làm, còn người ta không nghe theo người ta không làm, thì cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Thì ở trong Phật giáo của chúng ta thì không có những cái điều đó. Ở trong Phật giáo của chúng ta, những gì mà thấy bằng trí tuệ, hoặc là những gì mà được học qua kinh điển, rồi đem ra trình bày, chứ không bao giờ không gì mà một cái hội chúng mà người ta đi theo mình đông mà mình phải nói sai sự thật. thì ở trong cái điều này, ở trong Phật giáo nó không có. Thật sự quý vị biết rằng khi mà ở trong Phật giáo của chúng ta, những cái người mà người ta theo mình nhiều hay là ít thì cái chuyện đó nó không có cần thiết. Mình chỉ cần thiết là những cái người mà có hữu duyên, người ta có duyên lành với chánh pháp, thì tự nhiên lúc đó người ta thấy một cái biểu hiện gì đó, thấy một cái sự kiện gì đó, thì người ta sẽ cố gắng người ta theo, người ta tu tập. Vì sao vậy? Vì người ta thấy được cái sự lợi ích nên người ta sẽ hành theo. Vậy thì ở trong cái mong quý vị cũng thông cảm với chúng tôi, vì chúng tôi mới vừa đi tụng kinh ở xa về, thành ra nó cũng khô cổ, nó rất là khan tiếng, nói nó rất là khó nói. Nên ở trong cái câu hỏi này thì xin được có những cái ý về khi mà nhìn thấy những cái lời của Đức Phật dạy thì mình thấy rõ ràng ở trong Phật giáo này sẽ trình bày có cái ưu điểm, có những cái điều mà mình rất là phải nói là mình rất là có cái sự hoan hỷ, vì ở trong Phật giáo này trình bày đến nhân và quả, để thấy được rõ được cái sự thật. Và cái ưu điểm nữa là ở trong Phật giáo này, khi mà những cái gì thấy thì người ta sẽ chấp nhận là thấy, và biết và hiểu thì người ta sẽ chấp nhận là biết và hiểu, chứ không có vì một cái lợi ích gì đó mà phải nói đi sai cái sự thật, như là những cái bà la môn giáo hoặc là những cái tôn giáo khác. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của đại đức Phật Đăng đã nêu ra. Bây giờ thì con thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ sư phụ, kính cảm ơn đại đức Phật Tính đã thảo luận cho cái câu hỏi thảo luận vừa rồi. Thì đến đây thì chương trình thảo luận cũng đã chấm dứt. Chúng ta bước sang qua một cái bản tin. Cái bản tin hôm nay đó là cái bản tin 2805, dân như qua biên dịch. Bản tin này từ Tập Phân ra, nó về nhà chùa. Và nó nhà chùa bị kiện bị chiếm đoạt tiền bạc của Phật tử sắp chết. Bản tin này được trình bày đến với ngài và quý vị và lời đọc của Quỳnh Du Bắc Phi. Đây là cô Anissa. Mời cô Anissa. Không biết cô Anissa có chiếc máy không ạ? Rồi, mời cô Anissa lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính đảnh lễ sư trưởng, chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được đọc bản tin hôm nay. Bản tin do Như Quang dịch. Florida, nhà chùa bị kiện vì chiếm đoạt tiền bạc của Phật tử sắp chết. Bản tin do Mark Douglas viết. Bradenton, Florida, ngày 7 tháng 2 năm 2011, bà Võ Thị Kim Sang giữ bí mật về các vấn đề tài chính của mình trong những thập niên bà nhận Florida là nhà kể từ khi bà rời Việt Nam với 9 thành viên gia đình trong lúc Sài Gòn sụp đổ. Bà là một thông dịch viên cho quân đội của Hoa Kỳ. Bà nói với một tờ báo cuối tháng 4 và bị bắt buộc phải chạy khỏi chế độ cộng sản. Giờ đây, trong nhiều tháng kể từ cái chết của bà hồi tháng 8 vừa qua, sau khi bà đột ngột ngã bệnh tại một ngôi chùa Phật giáo nơi bà đã sinh sống, vấn đề tài chính của bà đã trở thành một vấn đề của công chúng. Thân nhân của bà nói trong một vụ kiện rằng khi họ thăm viếng bà, lúc bà nằm trên giường chờ chết vào tháng 9 năm vào ngày 9 tháng 8, một ni cô của chùa đã rút 30.000 Mỹ Kim từ tài khoản của bà Võ. Chúng tôi không nghe một lời nào nói rằng trên pháp lý bà đã chết và bà ấy ở tại một ngân hàng đang rút tiền. Mai Holly, một cháu gái của bà Võ đang sống tại Tampa, nói vụ kiện cũng khai rằng những người lãnh đạo nhà chùa đã từ chối lời yêu cầu gọi 911 của bà Võ sau khi bà than phiền đau đầu. Thay vào đó, họ cho bà Tylenol và bà đã chết vì xuất huyết tại bệnh viện ngày hôm sau. Cảnh sát trưởng quận Manatee nghiên cứu những cáo buộc trong vụ kiện và đã ngưng cuộc điều tra mà không có sự buộc tội nào. Tuy nhiên, thám tử Larry Tyler nói với một phóng viên, ông vẫn còn thắc mắc bởi hai lần rút tiền khác, bà Võ đã rút từ tài khoản của mình. Số tiền rút ra là 4.000 Mỹ Kim mỗi lần và được thực hiện khác nhau trong vòng 30 phút tại các chi nhánh khác nhau của ngân hàng 3 ngày trước khi bà Võ chết. Vụ kiện của cho biết không có ai ở chùa giải thích về bất cứ việc rút tiền này. Bà ấy không bao giờ muốn cho bất cứ ai tiền. Mai Lan Holly, em của bà Võ, nói đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều thắc mắc. Một luật sư của chùa bác bỏ các cáo buộc gian lận và dự mưu trong vụ kiện là không có gì ngoài một mẫu tiểu thuyết hay. Nó mô tả những người gần gũi với Kim là những kẻ sát nhân và thủ phạm của sự gian lận. Luật sư Katsuaki Suzuki đã viết trong một lời khai với News Channel 8, tuy nhiên thân chủ của tôi đã không bị kết án. Nhưng một cuộc điều tra của News Channel 8 đã phát hiện ra một bí mật của chùa mà gia đình đang dùng nó để hỗ trợ cho sự cáo buộc của mình về việc gian lận. Nhà sư và nữ tu thường trú Hen Văn Đàm, 59 tuổi, và Lê Thị Thúy Nga, 36 tuổi, là vợ chồng. Theo tôi, điều này cho thấy một diễn biến của sự gian lận trong số những thứ khác và một việc làm sai trái. Luật sư Francine Martin, người đã đứng đơn kiện thay cho gia đình, nói cuộc hôn nhân đi ngược với truyền thống Phật giáo về đời sống độc thân giữa các giáo sĩ không được phép làm như thế. Đại đức Thích Tiết Tịnh, trụ trì chùa Phật Pháp ở St. Petersburg, nói chùa của Đại đức Thích Tiết Tịnh hoạt động cá biệt với chùa của Đàm, nhưng cả hai đều phục vụ Phật tử Việt Nam. Hơn nữa, giấy chứng nhận kết hôn tại quận Sarasota cho thấy chú rể thực hiện lễ cưới, sử dụng pháp danh Thích Pháp Huệ và chức vụ đại đức. Đây là một việc làm hiếm hoi nhưng hợp pháp. Beth Hellman, nữ phát ngôn viên của Hiệp hội Thư ký Tòa án Florida, nói nhưng đây là một hành vi không thể chấp nhận đối với những Phật tử tại chùa Đàm. Nó sẽ tạo một vấn đề lớn nếu đó là sự thật và nó phổ biến, Kim Trần, một trong những Phật tử của chùa, nói. Khi một phóng viên tiếp cận với Đam về vấn đề hôn nhân của ông, nhà sư từ chối. Tôi phải đi làm, tôi xin lỗi, ông nói. Khi được cho xem giấy chứng nhận kết hôn trước khi gấp gáp chạy vào nơi làm việc của ông tại một công ty truyền thông ở Sarasota, luật sư Suzuki không đáp lại lời yêu cầu trả lời những câu hỏi về hôn nhân. Hen Van Dam nói vụ kiện do người em gái của bà Võ là Hong Rosen kiện nhà chùa, chị của ông Mott Thi Dam và Nga Thi Nguyễn Ly đã lừa đảo số tiền tiết kiệm của bà Võ qua các sự gian trá và lừa dối. Những cáo buộc trong vụ kiện như sau: từ lúc bà Võ di chuyển vào chùa vào ngày 17 tháng 5 cho đến khi bà bị bệnh đột ngột 3 tháng sau, bà luôn bị áp lực phải tặng tiền cá nhân của bà cho nhà chùa. Các bị cáo âm mưu thêm tên Ly vào tài khoản ngân hàng của bà Võ 5 tuần sau khi bà dọn vào và giả mạo chữ ký của bà Võ trong các hồ sơ ngân hàng. Do sự thúc giục của Ly, bà Võ đã yêu cầu không hoàn trả món đã vay 12 năm trước đây cho người chồng cũ của em gái mình là Rosson. 10 ngày trước khi cái chết của bà Võ, Jeffrey Ken Rosson đã chuyển 40.000 Mỹ Kim vào tài khoản chung của bà Võ đứng tên với Lee. Bà Võ bắt đầu thu xếp dọn ra khỏi chùa trong những ngày trước khi chết của bà, vì ở đó bà khó ngủ và muốn ra đi. Trong bản báo cáo, thám tử Thayer kết luận việc Lee rút 30.000 Mỹ Kim vào ngày bà Võ chết là hợp pháp, bởi vì Nico đã tự nguyện bổ sung vào tài khoản bà Võ. Cảnh sát trưởng Manatee Peter Rambon nói với một phóng viên, ông không tìm thấy bằng chứng nào nghi ngờ về cái chết của bà Võ. Con đường đưa bà Võ đến Phật giáo bắt đầu vào những giờ cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Năm ngoái, vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày sụp đổ của Sài Gòn, một tháng trước khi bà dọn vào ngôi chùa, bà Võ đã mô tả sự cam go để đến Florida tại quận Brevard. Bà sống ở Brevard County suốt 17 năm với người em gái đã kết hôn, Johnson và Morty Dan. Khi cuộc hôn nhân của Johnson tan rã, bà Võ và Morty Dan chuyển đến Bradenton, nơi người em của Morty Dan là Hen Van Dam là nhà sư phục vụ cho Hiệp hội Phật giáo Diệu Pháp. Mai Holly, cháu gái của bà Võ, nói rằng hai phụ nữ giải quyết được một vấn đề cho Dam khi họ dọn vào theo truyền thống Phật giáo. Ông không được sống chung một mái nhà với một nữ tu. Holly cho biết cô đoan chắc dì của cô không biết gì về hôn nhân giữa Dam và Lê. Holly cho biết Lê đã đến một vài năm trước đây từ Việt Nam, nơi cô làm việc với trẻ em mồ côi, trước khi bắt đầu một vai trò mới ở Bradenton là một ni cô thường trú của chùa. Khuôn viên chùa nằm ở ngoại ô Bradenton, được thành lập vào năm 2009, bao gồm một căn nhà 4 phòng ngủ được sử dụng như khu nhà ở và nơi thờ phượng trong nhà. Bên ngoài có một khu vườn được chăm sóc như khu vườn cầu nguyện Phật giáo và một tượng Phật. Gia đình bà Võ đã trả tiền cho Dam và Lê để thực hiện một tang lễ truyền thống Phật giáo cho bà Võ, người đã 60 tuổi lúc xảy ra cái chết của bà vào tháng 8. Và lúc đó họ không biết gì về việc kết hôn của Dam và Lê hoặc rút tiền từ tài khoản của bà Võ. Suzuki, luật sư của chùa, nói trong bản khai với New Channel 8 rằng bà Võ sẽ thất vọng trước sự kiện tụng của gia đình bà. Bà ấy sẽ buồn lòng khi biết được người thừa kế tài sản của bà gây khó khăn cho những người mà bà tìm sự hướng dẫn cho tâm linh trong lúc cần thiết. Holly nhìn những người lãnh đạo của ngôi chùa một cách khác. Các hành vi của họ tạo nên sự nghi ngờ. Cô nói, ai có thể làm điều như thế trong khi một người đang chết, trừ phi họ là những người có tâm bất thiện. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Thân trở lại với chương trình. Nam Mô Bích Tha Giáo.
Cảm ơn cô Anicha đã đọc cho bản tin hôm nay, cũng như là cô Duy Quang đã dịch cho bản tin hôm nay. Dạ, một lần nữa chúng con kính tri ân Ngài Chư Tôn Đức. Bây giờ thì con kính đại lễ tạm biệt với quý ngài. Kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Mời vị MC ngày mai đó. Dạ, xin thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi truyền thanh từ ở chùa Sư Lý và chùa Hồ Đức, các buổi đầu đà của Chư Tăng cũng như là Phật tử ở hai chùa, chùa Hồ Đức và chùa Sư Lý. Chúng ta sẽ được nghe truyền thanh từ nơi hai ngôi chùa đó, ở trong các cái rừng, đặc biệt là rừng Phật Pháp và rừng Phật Cú. Bây giờ thì mời MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, sau đó chúng ta tụng rừng.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu tha mặt đại chúng tâm râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đáng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sơn Quân Viên để yểm trợ các phần hành động lớp học được hoàn tất viễn mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.